Phần thứ tư, quyền năng của phúc âm. Chương 13, bảy lẽ thật phúc âm đầy quyền năng. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Roma chương 1 câu 16. Trong chương này, chúng ta sẽ khám phá ra bảy lẽ thật phúc âm đầy quyền năng. Sứ mạng của chúng ta là rao giảng phúc âm của Chúa Jesus Christ, tin lành của vương quốc Đức Chúa Trời. Vì chúng ta đang chạy chặng cuối của đại mạc lạnh, chúng ta cần phải được tràn đầy với niềm say mê và tình yêu dành cho sứ điệp phúc âm. Chúa muốn bạn và tôi có một niềm say mê dành cho phúc âm. Điều thật sự rất quan trọng là bạn và tôi phải có một niềm say mê dành cho phúc âm, cũng như sự mặc khải tươi mới về phúc âm và những gì phúc âm sẽ làm cho những người nghe. Nhà truyền giáo Gerhard Bonke thích lệ chúng ta: nếu bạn nhận lấy lẽ thật từ Chúa Giêsu và rao giảng với quyền năng của Thánh Linh, bạn đang sử dụng cách thức của Đức Chúa Trời. Cách thức đó sẽ sản sinh kết quả khi phúc âm được rao giảng cùng với Đức Thánh Linh, sẽ có một sự bùng nổ của quyền năng. Chúng ta cần phải rao giảng phúc âm trong quyền năng của Thánh Linh với dấu kỳ phép lạ cập theo. Chúa Giêsu sẽ bước ra khỏi Kinh Thánh và đi vào cuộc sống hiện đại của chúng ta. Đó là hai trích dẫn đầy quyền năng. Phúc âm của Chúa Jesus Christ là đầy quyền năng. Phúc âm là lẽ thật sẽ bẻ gãy những xiềng xích tội lỗi, nô lệ và bệnh tật khi nó được công bố trong sự sức giàu của Đức Thánh Linh. Có bảy lẽ thật bày tỏ quyền năng của phúc âm và bảy khía cạnh phước hạnh của ơn cứu chuộc trong phúc âm. Kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời, phúc âm. Trong Cựu Ước, chúng ta tìm thấy bảy danh xưng nói về sự cứu chuộc, về công tác của Đức Chúa Trời. Bảy danh xưng đó bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời để cứu chuộc con người sa ngã, bao gồm sự chu cấp trọn vẹn cho mọi nhu cầu của con người. Phúc âm của Chúa Jesus Christ mang đến một sự phục hồi tổng thể cho tất cả những gì đã bị phá hủy bởi sự sa ngã của con người và sự xâm nhập của tội lỗi. Qua cái chết của Chúa Jesus trên thập giá, Đức Chúa Trời đã chu cấp sự cứu chuộc cho chúng ta trong bảy phương diện, đáp ứng bảy nhu cầu quan trọng nhất của chúng ta. Lẽ thật phúc âm. 1. Chúa Giêsu là sự công chính của chúng ta. Chúng ta cần sự công chính. Kể từ khi tội lỗi bắt đầu xuất hiện tại vườn Ê-đen, thân tánh được tạo dựng trong Adam và Eva bị hủy hoại. Tuy nhiên, ngay từ ban đầu, Đức Chúa Trời đã tạo nên con người trong sự thánh khiết và công chính. Kế hoạch ban đầu của Đức Chúa Trời cho chúng ta là thánh khiết sống như Ngài. Khi Adam và Eva phạm tội, tội lỗi và sự chết lây lan cả nhân loại làm cho chúng ta thảy đều bất khiết. Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian và bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã lan tràn đến mọi người vì mọi người đều đã phạm tội. Roma chương 5 câu 12. Đức Chúa Trời đã sai Chúa Jesus Christ con Ngài đến để cất bỏ tội lỗi của chúng ta và ban cho chúng ta món quà của sự công chính. Vì thế, bởi sự phạm tội của chỉ một người mà mọi người bị kết án, thì cũng vậy, bởi hành động công chính của một người mà mọi người được xưng công chính và được hưởng sự sống. Vì bởi sự không vâng phục của một người mà nhiều người trở thành tội nhân, thì cũng vậy, bởi sự vâng phục của một người mà nhiều người sẽ trở nên công chính. Roma chương 5 câu 18 đến câu 19. Sự công chính được chu cấp cho chúng ta. Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài là Jehovah Sikinu, Chúa của sự công bình. Trong đời vua ấy, Judah sẽ được giải cứu và Israel sẽ sống yên ổn. Danh xưng của đấng ấy là Jehovah đấng công chính của chúng ta. Jeremy chương 23 câu 6. Trong tân ước, Chúa Giêsu đã gánh hết tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá, và giờ đây Ngài để lại món quà của sự công chính cho tất cả những ai tiếp nhận Ngài. Nếu chỉ vì tội của một người mà qua người đó sự chết đã thống trị thế nào, thì cũng chỉ nhờ một người là Đức Chúa Giêsu mà những ai nhận ân điển và quà tặng công chính cách dồi dào sẽ càng cai trị trong sự sống thể ấy. Roma chương 5 câu 17. Hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này: cảm ơn Chúa Giêsu vì món quà của sự công chính trên thập tự giá. Ngài đã cất lấy tội lỗi và sự bất chính của con. Giờ đây con tin cậy nơi Ngài. Giờ đây con nhận lấy món quà công bình của Ngài. Amen. Lẽ thật phúc âm số 2: Chúa Giêsu là sự hòa giải của chúng ta. Chúng ta cần sự hòa giải trong tất cả các quốc gia, dân tộc, con người đang tìm kiếm sự hòa giải với Đức Chúa Trời. Hàng triệu nỗ lực tìm kiếm thông qua các nghi lễ, các con sinh tế và các của lễ nhưng đều không thành công. Chiến tranh, bạo lực, giết chóc, thù hận, gia đình tan vỡ, cay đắng, đau khổ và những tệ nạn xã hội đều là do thiếu mất sự hòa giải trong lòng người. Tất cả mọi người cần hòa giải với Đức Chúa Trời, hòa thuận với nhau và hòa thuận với chính mình. Nếu không có sự giao thông với Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa thì không bao giờ có sự hòa giải. Sự giải hòa và bình an với Đức Chúa Trời là giải pháp duy nhất có thể cắt đi sự hỗn loạn và xung đột ngự trị trong tâm linh con người. Sự hòa giải được chu cấp cho chúng ta. Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài là Jehovah Shalom, Chúa của sự bình an, nhưng Chúa phán: "Hãy an tâm, đừng sợ, người sẽ không chết đâu." Gideon liền xây một bàn thờ cho Chúa tại đó và đặt tên là Chúa Đấng Bình An. Các con xét chương 6 câu 23-24. Trong Tân Ước, Chúa Giêsu đã gánh lấy sự hỗn loạn và xung đột của chúng ta trên thập tự giá và ban sự bình an cho hết thảy những ai tiếp nhận Ngài. Vì Đức Chúa Trời đã vui lòng đặt để mọi sự viên mãn của mình ở trong Ngài và nhờ Ngài mà hòa giải muôn vật với chính mình bởi huyết Ngài trên thập tự giá, đem bình an đến cho cả những vật dưới đất và những vật trên trời. Côlôse chương 1 câu 19-20. Hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này: "Cảm ơn Chúa Giêsu vì sự bình an của Ngài trên thập tự giá. Ngài đã gánh sự hỗn loạn và xung đột trong con. Giờ đây con tin cậy Ngài. Ngài là hoàng tử của sự bình an. Giờ đây con nhận lấy sự bình an của Ngài. Amen." Lẽ thật phúc âm số 3: Chúa Giêsu là đấng chăn giữ của chúng ta. Chúng ta cần sự dẫn dắt. Sau khi Adam và Eva không vâng lời Đức Chúa Trời và tội lỗi đã cai trị trên đời sống của họ, họ mất kết nối với Đức Chúa Trời và sự dẫn dắt của Ngài. Tất cả chúng ta đều cần sự hướng dẫn trong cuộc đời để tránh sự lừa dối, ảo tưởng, thất bại và sự phản bội. Thật không may, bạn sẽ không thể tránh khỏi những cạm bẫy lớn nhất trong cuộc đời nếu không có sự dẫn dắt và hướng dẫn của Đức Trời. Trong suốt chiều dài lịch sử, con người đã tìm kiếm sự chỉ dẫn và hướng dẫn của Đức Trời. Ngợi khen Đức Trời, Ngài đã mở cho chúng ta con đường để nhận biết tiếng nói và sự dẫn dắt của người chân thật, Chúa Jesus Christ. Thậm chí khi mọi thứ đều trở nên vô vọng và bạn phải đối mặt với những quyết định khó khăn, Chúa Jesus hứa sẽ dẫn dắt và chỉ dẫn để bạn đi đúng đường. Sự dẫn dắt được dành sẵn cho chúng ta. Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài là Jehovah Johi, Chúa là đấng chăn giữ tôi. Chúa là đấng chăn giữ tôi sẽ không thiếu thốn gì. Ngài giúp tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến bên bờ suối yên tĩnh. Ngài phục hồi linh hồn tôi, dẫn tôi vào đường lối công bình vì cớ danh Ngài. Thi Thiên chương 23 câu 1-3. Vì Chúa Giêsu đã gánh lấy sự lừa dối và thất vọng của chúng ta trên thập tự giá, nên Ngài có thể dẫn dắt hết thảy những ai tiếp nhận Ngài. Chiên ta nghe tiếng ta biết chúng và chúng theo ta. Giăng chương 10 câu 27. Hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này: Cảm ơn Chúa Giêsu vì sự dẫn dắt của Ngài trên thập tự giá. Ngài đã gánh hết sự lừa dối và những thất vọng. Giờ đây con tin cậy Ngài. Ngài là đấng chăn giữ của con. Bây giờ con có thể nghe tiếng của Ngài. Giờ đây con tiếp nhận sự hướng dẫn của Ngài mỗi ngày trong cuộc đời con. Amen. Lẽ thật phúc âm số 4: Chúa Giêsu là đấng chữa lành chúng ta. Chúng ta cần sự chữa lành. Sự đau đớn, yếu đuối, bệnh tật hủy hoại cơ thể của chúng ta. Bệnh tật bước vào thế giới của chúng ta như là một hậu quả của tội lỗi qua sự sa ngã của con người. Bệnh tật là công việc của Satan, chữa lành là công việc của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời tốt lành. Ngài muốn những tạo vật của Ngài đều là tốt lành. Satan là một con quỷ xấu xa. Nó muốn phá hủy những tạo vật của Đức Chúa Trời, bao gồm cả thân thể của chúng ta. Ý muốn của Đức Chúa Trời cho tất cả chúng ta là sự khỏe mạnh. Ý muốn của Đức Chúa Trời là bạn sẽ sống trong sự khỏe mạnh, để bạn có thể đem sự chữa lành đến cho những người bạn gặp. Sự chữa lành là ý muốn của Đức Chúa Trời cho tất cả mọi người. Đây là một trong những lẽ thật vĩ đại của Phúc Âm. Trong suốt chức vụ của Chúa Giêsu, Ngài đã chữa lành những người bệnh. Chúa Giêsu chữa lành tất cả những ai bệnh tật. Chúa Giêsu là Chúa và là đấng chữa lành bạn qua sự chết của Ngài trên thập tự giá. Sự chữa lành đã sẵn có cho bạn và cho tất cả những ai cần sự chữa lành trong ngày hôm nay. Tin và nhận lãnh phép lạ dành cho bạn trong ngày hôm nay. Sự chữa lành được chu cấp cho chúng ta. Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài là Jehovah Japha, Chúa là đấng chữa lành của chúng ta. Nếu các ngươi cẩn thận nghe theo tiếng của Chúa, Đức Chúa Trời các ngươi, và làm điều ngay lành trước mắt ta, nếu các ngươi lưu tâm đến mạng lệnh và quy luật ta sẽ không đem đến cho các ngươi các thứ bệnh. Ta đã sáng trên người Ai Cập, vì ta là Chúa, đấng chữa lành các ngươi. Xuất Ai Cập Ký, chương 13, câu 26. Trong tân ước, Chúa Giêsu đã gánh hết những đau yếu và bệnh tật trên thập tự giá và cung ứng sự chữa lành cho chúng ta. Tôi đến, người ta đem đến cùng Ngài nhiều người bị quỷ ám. Ngài dùng lời phán đuổi quỷ ra và chữa lành mọi người bệnh tật. Như vậy, lời của nhà tiên tri Esai, chính Ngài đã mang lấy thật nguyên của chúng ta và gánh lấy mọi bệnh hoạn của chúng ta đã được ứng nghiệm. Matthew chương 8 câu 16 đến câu 17. Hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này. Cảm ơn Chúa Giêsu vì sự chữa lành của Ngài trên thập tự giá. Ngài đã gánh hết những đớn đau, bệnh tật của con. Giờ đây, con tin cậy nơi Ngài. Ngài là đấng chữa lành con. Giờ đây, con tiếp nhận sự chữa lành cho thân thể con. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Lẽ thật phúc âm số 5. Chúa Giêsu là đấng chu cấp của chúng ta. Chúng ta cần của cải vật chất. Thiếu thốn về của cải vật chất gây trở ngại và kìm kẹp con người trong sự nghèo đói giữa thế giới của sự lan tràn vật chất. Nghèo đói là công việc của ma quỷ. Đức Chúa Trời không muốn bất kỳ ai phải chịu sự khổ sở trong cảnh nghèo đói. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng thế giới và Ngài muốn chúng ta vui hưởng thế giới tươi đẹp mà Ngài đã tạo dựng, một thế giới của sự giàu có và sự chu cấp cho những nhu cầu về vật chất của chúng ta. Một số người nói rằng Đức Chúa Trời muốn tôi trở thành người nghèo vì nhân vật Job trong Kinh Thánh cũng phải chịu đựng trong cảnh nghèo đói. Sự khốn khổ của Job là công việc của Satan. Đức Chúa Trời cho phép Job bị khổ sở một khoảng thời gian để chứng minh rằng Job sẽ không quay lưng lại với Đức Chúa Trời. Sau đó, Đức Chúa Trời đã hoàn trả tất cả mọi thứ lại cho Job và ông trở nên thịnh vượng giàu có trong mọi phương diện. Đức Chúa Trời cho tất cả những nhu cầu của chúng ta đều được đáp ứng để chúng ta có thể chúc phước cho người khác. Đức Chúa Trời không muốn bạn trở thành một triệu phú để rồi bạn bơi nhảy trong hồ bơi của những đồng tiền vàng để thỏa mãn ham muốn ích kỷ của bạn. Chúa muốn bạn có đủ sự chu cấp cho bạn và gia đình bạn để bạn còn có thể chúc phước cho người khác đang gặp khó khăn. Sự thịnh vượng theo một nghĩa đơn giản là có đủ sự chu cấp cho những nhu cầu hàng ngày của bạn và cho những nhu cầu của những nhiệm vụ mà Chúa giao cho chúng ta. Đức Chúa Trời, tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Chúa Giêsu Christ. Philip chương 4 câu 19. Của cải vật chất được chu cấp cho chúng ta. Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài là Jehovah Jireh, Chúa là đấng chu cấp tôi. Abraham đáp: Con ơi, Đức Chúa Trời sẽ cung ứng chiên con làm tế lễ thiêu. Hai cha con tiếp tục đi với nhau. Sáng Thế Ký chương 22 câu 8. Trong Tân Ước, Chúa Giêsu đã gánh hết sự nghèo đói của chúng ta trên thập tự giá và Ngài có thể ban sự thịnh vượng của Ngài cho những ai tiếp nhận Ngài. Vì anh em biết ân điển của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu, Ngài vốn giàu nhưng đã trở nên nghèo vì anh em để bởi sự nghèo khó của Ngài anh em trở nên giàu có. Cô-rinh-tô nhì chương 8 câu 9. Hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này. Cảm ơn Chúa Giêsu vì sự chu cấp của Ngài trên thập tự giá. Ngài đã gánh hết sự nghèo thiếu của con. Giờ đây con tin cậy Ngài. Ngài là đấng chu cấp cho con. Giờ đây con nhận lãnh sự chu cấp của Ngài cho những nhu cầu hàng ngày của con và cho những nhiệm vụ mà Ngài giao cho con. Cảm ơn Ngài, Chúa Giêsu. Amen. Lẽ thật phúc âm số 6. Chúa Giêsu mang đến sự hiện diện của Đức Trời. Chúng ta cần sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Sự phân cách khỏi Đức Chúa Trời dẫn đến sự cô đơn và tuyệt vọng trong cuộc sống chúng ta và cả thế giới của chúng ta. Khi chúng ta bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời, chúng ta trở nên trống rỗng và cảm thấy tệ hại vì bị xa cách khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Một số bác sĩ đã nói rằng một trong những căn bệnh đáng lo ngại nhất ở Tây Phương là căn bệnh gây ra bởi sự cô đơn. Có những sự cô đơn mà ngay cả bạn bè, gia đình hoặc anh em cũng không thể lấp đầy được. Bạn là đền thờ của Đức Thánh Linh, được tạo dựng để vui hưởng sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Sự cô đơn mà con người phải chịu đựng chỉ có thể được lấp đầy bởi chính Đức Chúa Trời. Trong thực tế, tất cả chúng ta cần một người bạn trìu mến hơn anh em ruột. Và tôi có tin tốt lành cho bạn, có một bạn trìu mến hơn anh em ruột. Châm ngôn chương 18 câu 24. Tên cửa người bạn đó là Giêsu Christ. Và khi Ngài bước vào đời sống của chúng ta, Ngài mang đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Khi phúc âm được sao giảng, sự hiện diện của Đức Chúa Trời được khai phóng và lấp đầy tất cả những ai mở lòng ra với Chúa Giêsu. Chúng ta thấy điều này xảy ra trong tất cả các chiến dịch truyền giảng phúc âm của chúng tôi. Những người tiếp nhận Chúa Giêsu là Chúa và cứu Chúa của họ thường làm chứng. Lại thế nào sự hiện diện của Đức Chúa Trời tràn ngập họ? Có rất nhiều người bị trói buộc bởi các tà linh đã được giải phóng và được tràn ngập sự hiện diện của Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Khi họ đến những buổi nhóm của chúng tôi, khi ánh sáng của phúc âm Chúa Giêsu đến với cuộc đời của một ai đó, tất cả bóng tối đều phải tan biến. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời được chu cấp cho chúng ta. Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời mặc khải chính Ngài là Jehovah Sama, Chúa đang hiện diện ở đây. Chu vi thành sẽ là 18.000 thước. Từ nay tên của thành sẽ là Chúa ở tại đó. Ê-xê-chi-ên chương 48 câu 35. Trong Tân Ước, Chúa Giêsu đã gánh hết sự cô đơn và trống vắng trong chúng ta, và bây giờ Ngài ban cho tất cả những ai tiếp nhận Ngài sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nhưng trong Đấng Christ Jesus, anh em là người trước kia xa cách, bây giờ đã được gần gũi nhờ huyết của Đấng Christ. Ê-phê-sô chương 2 câu 13. Hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này: cảm ơn Chúa Giêsu vì sự hiện diện của Đức Chúa Trời trên thập tự giá. Ngài đã cất đi sự cô đơn và trống vắng trong con. Giờ đây con tin cậy nơi Ngài. Ngài đem sự hiện diện của Đức Chúa Trời đến trong đời sống của con. Giờ đây con nhận lấy sự hiện diện của Đức Chúa Trời thông qua Đức Thánh Linh. Chúa Thánh Linh ơi, xin Ngài đầy dẫy con. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Lẽ thật phúc âm số 7. Chúa Giêsu là sự chiến thắng của chúng ta. Chúng ta cần sự chiến thắng. Sự thất bại, sự nhút nhát, sợ hãi và chán nản ngăn cản nhân loại đến với thành công và đoạt lấy sự chiến thắng mà Đức Chúa Trời đã hoạch định cho đời sống của họ. Vì vậy, nhiều ước mơ và cải tượng hầu như không trở thành hiện thực trước khi bị ma quỷ gieo rắc những trở ngại và cố gắng phá hủy chúng. Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt, còn ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn. Giăng chương 10 câu 10. Ma quỷ muốn bạn là người thua cuộc trong đời sống, nhưng Đức Chúa Trời muốn bạn là một người chiến thắng trong đời sống. Đức Chúa Trời đã sai Chúa Giêsu đến để cung ứng cho bạn một đời sống dư dật. Hallelujah. Đức Chúa Trời muốn bạn thành công trong đời sống. Ngài muốn bạn có kết quả trong đời sống và chức vụ của bạn. Đức Chúa Trời muốn bạn sống và vui hưởng chiến thắng mỗi ngày. Bạn được sinh ra để trở thành một người chiến thắng, một cây có kết quả và một chức vụ truyền giảng phúc âm thành công. Người ấy sẽ như cây trồng bên dòng nước, sinh hoa quả đúng mùa, lá không tàn héo, mọi việc người làm đều thịnh vượng. Thi Thiên chương 1 câu 3. Sự chiến thắng được chu cấp cho chúng ta. Nguồn cung ứng Chúa đã trở thành cờ xí sự chiến thắng của chúng ta. Jehovah Nissi, xuất Ai Cập ký chương 17 câu 15. Khi Đấng Christ chiến thắng vượt trên mọi chủ quyền, mọi thế lực, Colossae chương 2 câu 15. Giải thoát chúng ta ra khỏi sự tối tăm, Colossae chương 1 câu 13, và phá hủy tất cả các công việc của ma quỷ, Giăng nhất chương 3 câu 8. Trong Cựu Ước, Đức Trời bày tỏ chính Ngài là Jehovah Nissi, Chúa là cờ xí của chúng ta. Môi-se lập lên một bàn thờ đặt tên là Jehovah cờ xí của tôi, xuất Ai Cập ký chương 17 câu 15. Trong Tân Ước, Chúa Giêsu đã gánh hết những thất bại của chúng ta trên thập tự giá, và giờ đây Ngài có thể ban sự chiến thắng cho hết thảy những ai tiếp nhận Ngài. Chúa Giêsu đã phá hủy tất cả những công việc của ma quỷ và giải thoát chúng ta ra khỏi sự tối tăm bằng cách chiến thắng mọi chủ quyền và thế lực. Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng và bêu chúng ra giữa thiên hạ, Colossae chương 2 câu 15. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối và đem chúng ta vào vương quốc của con yêu xấu Ngài, Colossae chương 1 câu 13. Sở dĩ con Đức Trời đã hiện ra là để hủy phá công việc của ma quỷ, Giăng nhất chương 3 câu 8. Hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này: cảm ơn Chúa Giêsu vì sự chiến thắng của Ngài trên thập tự giá. Ngài đã gánh hết những thất bại và lỗi lầm của con. Giờ đây con tin cậy nơi Ngài. Ngài đem sự chiến thắng của Đức Chúa Trời và đời sống của con. Cảm ơn Ngài vì con là người đứng đầu chứ không phải đứng cuối. Cảm ơn Ngài vì con là người thành công và kết quả, vì Ngài đã giành chiến thắng cho con tại thập tự giá. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen.